1 tháng 5 68. Một lần nữa đón ngày quốc tế lao động giữa rừng. Đó là một ngày im lặng, dài và chìm ngập trong nỗi nhớ thương. Nhớ Hà Nội, nhớ ba má và các em vô kể. Vừa chợp mắt giữa trưa, mình đã thấy mình về gặp má và em trong ngôi nhà ở trường cán bộ y tế. Vẫn con đường nhỏ ấy, vẫn chiếc cổng nhà ông Nghiệp ấy. Mình chui qua những song cửa gãy để lọt ra ngoài đường hồn nhiên như những ngày còn nhỏ. Xa nhà hơn một năm rồi. Đây có phải là năm cuối cùng xa cách không? Bỗng dưng mình nhớ đến những ngày trước vui và hy vọng tràn ngập. Bây giờ thì hãy cứ như những hồi ấy đi. Hãy nhóm lên niềm vui của kẻ chiến thắng đã cầm trong tay ấy đi. Bài hành khúc khởi nghĩa còn vang bên tai đó. Xuống đường, dù phải hy sinh ta nào xá, giành lấy chính quyền về tay nhân dân. 4 tháng 5 68. Mình cắt đứt câu chuyện bằng sự im lặng. Trong bóng tối, mình vẫn nhận thấy sự băn khoăn của hai người bệnh nhân đang nói chuyện với mình. Hình như họ thấy được cái im lặng nặng nề đẫm nước mắt ấy của mình. Họ thương mình một cách chân thành thấm thiết, nhưng họ càng nói mình càng thấy khổ đau. Họ hỏi mình vì sao không đấu tranh cho quyền lợi chính trị, tại sao mình rất xứng đáng là một đảng viên mà chi bộ không kết nạp. Vì sao? Ai mà trả lời được, hỡ hai bạn mến thương. Quả tình tôi không thể trả lời được. Cái im lặng nặng nề của tôi cũng nói được với các bạn nhiều về sự bế tắc đó. Hầu như tất cả mọi người đều nói, Trâm rất xứng đáng là một người cộng sản, vậy mà vẫn không được đứng trong hàng ngũ ấy. Nào phải mình không thiết tha, nhưng càng thiết tha chỉ càng thấy khổ đau mà thôi. Mấy hôm nay rất buồn, ngày ngày những lá thư, những lời nói, những hành động tỏ lòng thương mến thiết tha vẫn đến với mình, nhưng chính những tình thương ấy lại là những mồi lửa châm vào một đống củi đã khô từ lâu. Tại sao mọi người thương mến cảm phục mà đảng lại khắt khe hẹp hòi đối với mình? 5 tháng 5 68. Mờ ơi, Thùy biết nói gì với mờ đây? Vẫn thương yêu mờ vô hạn, nhưng tình thương trộn lẫn sự giận hờn trách móc. Mờ nói, Thùy không hiểu mờ ư? Đâu có, Thùy hiểu mờ, nhưng hiểu hết chưa thì quả thật là chưa. Cho nên không thể nào không đau xót khi tất cả mọi người xung quanh vẫn nhìn Thùy bằng đôi mắt xót thương. Cái đó đã làm Thùy tự ái rồi. Một vết thương không thể hàn gắn. Đành vậy, suốt đời ta sẽ mang nặng vết thương trong lòng. Nghe mờ đau nặng, buồn thương mờ quá đỗi. Giá có Thùy ở bên, Thùy sẽ chăm sóc mờ như vai trò mà người ta đã định cho chúng ta, mặc dù sự thật không như vậy. Mờ ơi, anh không phải là của em, nhưng em muốn đem yêu thương xoa dịu đau đớn cho anh. Bằng cách nào bây giờ? Một cái gì giống như linh cảm bảo với Thùy rằng rồi sẽ không được gặp mờ nữa. Lần chia tay ấy sẽ là lần cuối cùng. Mờ đứng nhìn theo, Thùy đi không ngoảnh lại, mặc dù biết rằng một đôi mắt đen đang dõi theo Thùy. Những giây ở trong cánh tay người đồng chí thân yêu ấy chỉ còn là một hình ảnh dĩ vãng xa xưa mà thôi. 6 tháng 5 68. Rất nhiều chuyện đau đầu hàng ngày vẫn xảy ra quanh mình. Thì đã tự nhủ rằng không thể đòi hỏi ở đâu chỉ có toàn người tốt kia mà. Đã khẳng định đời phải qua giông tố, nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố mà. Thật ra giông tố đến với mình vẫn là những cơn giông của ngày cuối hè, nhẹ nhàng âm ỉ mà thôi. Hãy vui lên đi, vui lên với những nụ cười trìu mến của những bệnh nhân đã dành cho mình. Vui lên với những tình thương chân thật mà đa số những cán bộ trong huyện, trong tỉnh, trong khu quen biết đã dành cho mình. Vậy là được rồi Thùy ơi, đừng đòi hỏi nữa. Đảng ư? Rồi đảng sẽ phải thấy. Quanh mình nhiều người thương mến cảm phục hơn là số người thù ghét. Xét cho cùng, họ có ghét mình cũng chỉ vì lòng ghen tị mà thôi. 9 tháng 5 68. Sống ở đời phải biết khiêm tốn, nhưng đồng thời phải có một lòng tự tin, một ý thức tự chủ. Nếu mình làm đúng, hãy cứ tự hào với mình đi. Lương tâm trong sạch là liều thuốc quý nhất. Phải hiểu điều đó, để lấy điều đó làm cơ sở tự tin cho mình. Tại sao Thùy cứ suy nghĩ hoài khi mà Thùy biết rằng chuyện đó Thùy làm đúng? Cuộc sống đâu phải chỉ có tình cảm, mà phải có lý trí. Có hiểu thế hay không, hỡi cô gái bướng bỉnh. 12 tháng 5, 68. Hội nghị Paris. Đây là những ngày tháng 5 của năm 1954 đấy chăng? Mình hồi hộp theo dõi tin tức, biết chắc chắn rằng thắng lợi có được trong hội nghị phải do thắng lợi trên chiến trường quyết định. Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần bước vào một đợt chiến đấu quyết liệt cuối cùng, rồi sau đó ai còn ai mất hãy hay. Dù còn dù mất cũng là những ngày vui bất tận khi hòa bình chân chính trở lại trên đất nước chúng ta. Hơn 20 năm rồi, khói lửa đau thương vẫn trùm lên dải đất hiền lành. Nước mắt chúng ta chảy nhiều rồi, xương máu cũng đổ nhiều rồi. Chúng ta có tiếc gì đâu để đổi lấy độc lập tự do. 14 tháng 5 68. Một dòng chữ ghi trên bàn. Chị Trâm thương nhớ của em. Dòng chữ của Sang. Một chuyện giản đơn vậy mà mình cảm động. Tình thương với Sang ngày càng thấm thiết. Có lần ngồi nói chuyện với Sang, hai chị em, chị mà nhỏ tuổi hơn em, cãi nhau về chuyện nếu phải chết thì ai nên chết. Mình nhường cho Sang sống bởi vì đời Sang chưa hề được hưởng sung sướng và bởi vì Sang là đứa con duy nhất của một bà mẹ quá, đã ở vậy nuôi con từ năm 21 tuổi đến giờ. Vậy mà Sang cứ khăng khăng rằng mình phải sống, phải trở về với mẹ, với em, với miền Bắc thân yêu đang trông đợi mình. Rõ vớ vẩn, chuyện không đâu vào đâu cả, nhưng sao hai chị em đều cảm thấy thương nhau hơn. Mình muốn đối với Sang bằng một tình thương chân thực, trong lành mà e rằng có ai hiểu lệch vấn đề đi không. Sang năm nay hơn mình 3 tuổi, đã có vợ và con 5 tuổi. 17 tháng 5, 68. Chiến tranh còn tiếp diễn, chết chóc vẫn diễn ra hàng ngày, từng giờ từng phút, dễ như trở bàn tay vậy. Mới tối qua, Thình và anh Sơn còn cùng bọn mình trò chuyện. Thình còn dặn Lệ mua vải may áo. Đêm nay, hai người ấy chỉ còn là hai cái xác nằm dưới nắm đất của đất Đức Phổ mà lần đầu họ đặt chân đến đó rồi. Chết quá dễ dàng, không có cách nào đề phòng được những tổn thất ấy cả. Buồn làm sao? Liên nói vậy mà đúng. Hãy sống với nhau bằng tình thương chân thành đi. Kẻo rồi hối hận khi bạn mình đã chết rồi mới nghĩ rằng hồi còn sống mình đã không thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Riêng mình đã làm như vậy, Mà thật ra xưa nay mình vẫn giàu tình thương với tất cả mọi người, một tình thương yêu rộng rãi nhưng rất đỗi chân thành. Tất cả bệnh nhân trong bệnh xá này, trong những lúc đau ốm nặng, mình đều đến với họ bằng tinh thần trách nhiệm, bằng tình thương thấm thiết đó. Cho nên dù xa lạ bao nhiêu, rồi cũng thấy có một cái gì gắn bó với người thầy thuốc mà họ thấy rất gần với họ ấy. Họ gọi mình bằng hai tiếng chị hai. Họ xưng em mặc dù lớn tuổi hơn mình, và họ vui đùa làm nũng với mình nữa. Giữa những ngày gian khó ác liệt này, mình đã tìm lấy niềm vui, sự an ủi nơi họ. Còn riêng Tư, không, Thùy ơi, đừng nghĩ đến nữa, hãy gạt đi những áng mây đang nhóm lên ở cuối góc trời. Đừng để nó nổi cơn phong ba bão táp giữa tâm hồn, Thùy nhé. 20 tháng 5 68, tiễn chân những bệnh nhân lên đường trở về đội ngũ chiến đấu, lẽ ra chỉ là niềm vui. Vậy mà, cả người đi lẫn người ở đều buồn thấm thía. Hơn một tháng nằm lại bệnh xá, những người bệnh nhân ấy đã gắn bó với mình không phải chỉ là tình thương giữa người thầy thuốc với bệnh nhân, mà trong tình cảm ấy có cả nỗi cảm thông sâu sắc giữa những người bạn. Hôm nay họ đi rồi, người ra đi có còn nhớ chăng những đêm dài trò chuyện, những đêm mình đi trực? Nhớ chăng những buổi cả cơ quan đi cõng gạo, họ đã cùng mình xử trí một ca thương. Họ làm như những nhân viên thực thụ. Đêm đến trong ánh đèn dầu, họ ngồi hí hoáy lau dụng cụ. Những ngày ấy vui sao? Bao giờ gặp lại nhau? Và có còn được gặp nhau không? Hỡi những người bạn mến thương. 25 tháng 5 68, những ngày u uất của tâm hồn. Có gì đè nặng trên trái tim ta? Đâu phải chỉ có một nỗi buồn của vết thương rỉ máu của con tim đó đâu, mà còn có những gì nữa kia? Những sự thiếu công bằng vẫn còn trong xã hội, vẫn diễn ra hàng ngày. Vẫn có những con sâu con mọt đang gặm dần danh dự của đảng. Những con sâu mọt ấy, nếu không bị diệt đi, nó sẽ đục khoét dần lòng tin yêu với đảng. Rất buồn, mình chưa được đứng trong hàng ngũ của đảng để đấu tranh cho đến cùng. Có lẽ vì thế mà những người đó vẫn chần chừ không dám kết nạp mình, mặc dù tất cả đảng viên trong chi bộ và rất nhiều người có trách nhiệm trong huyện, trong tỉnh này đã đôn đốc, thúc giục việc giải quyết quyền lợi chính trị cho mình. Càng nghĩ càng buồn, muốn tâm sự với những người thân về nỗi bực tức ấy, nhưng rồi mình lại lặng thinh. Nói ra liệu có ai hiểu hết cho mình hay không? Có ai phải sống những ngày nặng nề, u uất như mình hay không? Sống giữa yêu thương mà không hề cảm thấy hạnh phúc, bởi vì luôn luôn có người ghen ghét trước lòng yêu thương mà nhiều người đã dành cho mình. Đã đành rằng đời bao giờ cũng có hai mặt tốt và xấu, không bao giờ có toàn một mặt tốt. Vậy mà sao Thùy cứ xót xa, cay đắng mãi hở Thùy?